Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là cái phần thứ 6 là sám hối, tội căn bản của bài chương trình. Nội dung thứ hai đó là đây là thể tất cả là vật. Vật dư thừa chủ yếu gồm có 5 thứ. Thứ nhất là giải cất chữ trong vòng 1 tháng. Thứ hai là y cho lý chủ vì việc gấp mà cúng dường. Thứ ba là bát dư thừa ngoài cái mà đục cho phép. Thứ tư loại thuốc 7 ngày còn thừa. Thứ năm là chiếc y dư ngoài ba cái y lục đã định. Đó là 5 cái trường hợp mà dư thừa thì thể thức mình cần phải sám hối trả lại cái vật dư thừa này. Trên nguyên tắc các vật đã phạm sau khi đã xả giữa chúng ta sẽ thành tịnh vật, nghĩa là trở thành cái vật không có lỗi. Còn trước khi mình sám hối, mình chứa những cái vật dư thừa đó thì vật đó là vật bất tịnh. Còn bây giờ mình đã sám hối, mình đã làm lễ xả cái vật đó thì vật đó trở nên vật tịnh. Và tăng nên để cất một hôm rồi phải tác pháp hoàn lại cho trụ cụ. Nhưng nếu chiếc y phạm trong trường hợp ngủ cách ly giấy y thì sau khi người phạm tội sám hối xong sẽ được trao ngay lại cho vị đó. Vì nếu để qua cách đêm thì người này sẽ phạm thêm tội thiếu y. Đó là nói riêng cái trường hợp của chiếc y. Trong trường hợp thứ hai, nếu người này có công việc phải rời khỏi trú xứ gấp và tăng chúng đông đúc tập hợp khó khăn thì dòng phạm kia cũng được trao lại ngay lúc ấy. Ngoài hai trường hợp này, các trường hợp khác phải để cách đêm mới trao lại. Vì nếu trao ngay thì dòng phạm trước và dòng nhận lại sau sẽ có thời gian liên tục, như vậy trái với cái luật đã định. Đó là nói về cái trường hợp trao lại dòng. Thể thức trao lại dòng ngay khi ấy thì thể thức để qua đêm mới trao lại dòng ấy, rồi thể thức trao lại lại tác. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta cần tìm hiểu trong quyển lục. Chúng ta không có thời gian mà không biết ra. Sau khi mà mình đã xả tất cả những cái vật đó thì sau đó mới sám hối tội ba vật trề. Cái tội ba vật trề thì một là ni các kỳ ba vật trề hoặc là xả đọ. Thì mình đã xả những tài vật thì còn lại là tội đọ và tội ba vật trề. Còn hoặc là 90 tội sao thì nó thuộc về ba vật trề. Mình không làm pháp xả giữa chi trên. Sám hối tội này chủ yếu giống như pháp sám hối tội ni các kỳ ba vật trề, chỉ khác nhau là không có tài vật để xả bỏ. Khi sám hối thì thỉnh một kỳ theo thanh tịnh, rồi đối ứng sám hối ngay trong trú xứ là ngay trong cái nội giới mà không phạm tội gì chung. Đối với cái tội này mình không cần, nếu chúng ta tâm mình không cần phải định ra bên ngoài, mình có thể sám hối trước một cái gì nào đó. Thể thức tổng sát tội trùng sinh, thể thức tỉnh dị trụ sám tội độ các la, thể thức sám hối tội trùng sinh độ kiếp la, chính thức sám hối tội các bạn và dự đề. Thì những tầng này mình sẽ tìm hiểu trong cái quyển sách. Tôi không đọc ngay. Và những điều liên quan tới 120 giới, 120 giới nguyên tất kỳ ba vật đề là ba vật đề, và nói đơn giản đó là tội xả đọ và đơn đọ. Thì nếu như phạm thì mình sám hối giống như cách đó. Còn ngoài tỳ kheo, ngoài 4 giới ba la di, ngoài 13 pháp thanh tàng, ngoài 2 pháp bất định, ngoài 120 pháp ba vật đề, chúng ta còn lại những điều như thế nào? Có xem bao nhiêu? Chắc chưa xem. Còn lại bao nhiêu giới? 4 giới ba la di nè, 13 pháp thanh tàng là bao nhiêu? 17 2 pháp bất định là nhiêu? 19. 19 cho 120 pháp này nữa. 139. Bây giờ còn lại bao nhiêu giới? Còn lại 111 giới. 111 giới thì 100 giới thì nó thuộc về ba la đề. Xin lỗi, 4 giới thì thuộc về ba la đề đề sa ni. Còn gọi đó là gì? Ba la đề đề sa ni còn gọi đó là hướng vị hối. Tỳ kheo gồm có 4 giới, tỳ kheo ni gồm có 8. Ba la đề đề sa ni là phiên âm của chữ Pali, dịch là hướng vị hối. Tỳ kheo gồm 4, tỳ kheo ni có 8. Tội này là do vấn đề ăn uống mà tăng trưởng lòng tham, làm hỏng lòng tính kính của thí chủ. Cho nên Phật ngăn cấm các bạn lục giúp nói tại một chút xứ hiện có bao nhiêu tỳ kheo thì đều phải đối diện trình bày riêng với từng người, không giống như các tội khác, nên gọi là hướng vị hối, nghĩa là hướng đến người kia sám hối. Khi phạm tội này thì phải bày tỏ ngay, không được kiên trì. Nghĩa là khi mà chúng ta phạm tội này, chúng ta không được che giấu. Căn cứ theo luật Ma Tăng Kỳ và luật tập tụng hay luật tứ phần, khi phạm vào tội này phải hướng đến một người, nói lên một lần sự nói lỗi, tội liền tiêu trừ. Đối với Ma Tăng Kỳ hoặc là tập tụng hay tứ phần thì cái cách sám hối nó đơn giản hơn là cái độ lục nhiếp. Lục nhiếp nói ví dụ như mình phạm cái tội đó, trong chúng mình có 50 vị thì phải trình bày sám hối với 50 vị này, nhưng mà không phải sám hối giữa đại chúng mà mình nói với từng người. Còn ở Tăng Kỳ, tập tụng và tứ phần thì trong chúng 50 người chỉ cần mình nói với một người là được, do đó gọi là hướng vị thôi. Nội dung thứ hai đó là phân biệt tướng của tội. Nếu tỳ kheo không bệnh mà tự tay nhận thức ăn của tỳ kheo ni không phải bà con, hoặc là tại nhà cư sĩ ăn thức ăn do tỳ kheo ni trao cho, hoặc không bệnh mà nhận thức ăn của người học gia, hoặc ở A Lan Nhã không bệnh mà tự tay nhận thức ăn của thí chủ để ăn thì thành tội. Trong bốn pháp này, nếu nhận thức ăn do tỳ kheo ni trao cho mà không có tỳ kheo khuyến cáo thì thành phạm tội. Những tỳ kheo này đều phải hướng vào nhau và nói lời sám hối, nghĩa là người phạm tội hướng vào người cùng ăn với mình mà nói lời hối lỗi thì tội mới tiêu trừ. Ngoài ra ba pháp kia chỉ cần hướng đến một tỳ kheo nói lời sám hối thì tội được tiêu trừ. Ví dụ như giờ hôm nay mình đi một cái lễ cai tăng hoặc là Phật tử mời mình về nhà dùng cơm, thì trong khi mà đi thì trong chúng mình đông hoặc là ngoài chúng của mình ra còn có các chùa khác dự cái lễ đó, thì trong cái lễ đó có một tỳ kheo ni quen thân với mình hoặc là những Phật tử quen thân với mình biết mình thích ăn những món ăn đó, hoặc là trong cái bữa ăn này nó có những món ăn ngon, cái người Phật tử kia hoặc vị tỳ kheo ni kia cứ là muốn cho mình được ăn những thức ăn ngon, những thức ăn mình thích, làm mít lòng chúng. Thì do đó những trường hợp này nếu như mà người ta mang thức ăn đó mời mình ăn mà mình ngăn cản, nói lên lời ngăn cản thì không sao. Còn nếu mà mình nương theo cái sự mà của người kia để mình được thức ăn ngon thì mình phạm vào cái tội này, gọi là hướng vị hối. Sau đó chỉ cần mình nói với một người khác à cái việc đó là sai, sau này mình không làm như vậy nữa thì cái tội nó liền tiêu, nó rất đơn giản. Hoặc là lúc đó mình nếu mình lên tiếng mình nói thì cảm thấy kỳ, cảm thấy ngại, sau đó mình về mình nói lại à mai mốt khi đi thì cô cứ để thầy tự nhiên giống như bao nhiêu này khác. Thì chỉ cần nói lên cái lời đó thì mình trở lại thanh tịnh. Cho đó trong cái cách sám hối của tỳ kheo có những điều rất đơn giản. Từ thế này trở về sau 10, 111 pháp này rất đơn giản. Thì mọi bốn điều dẫn này chỉ cần mình hướng đến một người, mình nói lên cái sự sai phạm của mình, thì tội của mình thì mình trở lại thanh tịnh. Còn những 100 pháp tu học thì đơn giản hơn. Về cách thức sám hối, thể thức thì tỉnh một vị chủ sám hối tội đề sa ni, thể thức sám hối tội chính. Thì một là mình tỉnh một vị để mình nói lên cái lời sai, hoặc là mình tự nói với một người nào đó, hoặc là mình biết cái việc đó sai, mình không có mình hứa với lòng là sau này mình để không để cái trường hợp đó tái phạm trở lại. Đó là nói về bốn pháp hướng vị nói, còn gọi đó là ba la đề đề sa ni. Sang nội dung thứ năm đó là sám hối tội đồ các la. Trường hợp đồ các la nó gồm có hai loại không giống nhau. Một là sám hối tội do cố ý. Thì nếu như những cái tội mình cố ý thì người xin sám hối lại phải đối diện với việc chủ sám quỳ gối chắp tay chí thành tạ tội. Còn sám hối tội do mình vô ý thì nếu vô ý thì làm pháp sám hối không cần đối diện với người khác mà chỉ tự trách tâm mình. Đó là trong những điều giới còn lại. Những điều giới còn lại của thì kem 100 ấp chúng học hoặc là tại pháp với sự tranh cãi. Thì những trường hợp này nếu như mình phạm vào những điều đó mà do mình cố ý thì mình phải đối trước một người khác, đối diện trước người khác nói lên cái sự hối lộ của mình. Còn những trường hợp mà mình vô ý thì mình chỉ cần biết cái việc làm đó là sai, mình tự trách tâm mình và mình trở lại thanh tịnh. Chẳng hạn như tỳ kheo vừa đi vừa chạy thì kheo uốn éo đi đứng uốn éo đủ canh hết, đeo 100 ấp cũng học ra xem vẫn nhận tạm hết nhiêu trong áo có bọc hết nhiêu uốn éo nhảy này kia đủ hết. Lâu lâu gặp một tuần mà thấy như vậy rồi còn mỗi ngày gặp không biết bao nhiêu. Thì do đó cái trường hợp mình tạm thì giờ những cái thiên này nó chỉ thuộc về thiên quay nghiêm, những cái điều giới nhẹ. Thì do đó khi mình lỡ mình tạm thì mình nếu mà do mình cố ý như vậy thì cần đối diện với một người, còn nếu không cố ý thì mình chỉ trách cái tâm mình thì cái tội nó liền đi. Thì đó là cách sám hối của tội lỗi các ta. Thì kheo gồm 100, thì kheo ni cũng là 100. Tỳ kheo ni sở dĩ nhiều hơn tỳ kheo nhiều nhất nó thuộc về đi ni tất kỳ và dịch đề. Ni tất kỳ và dịch đề tỳ kheo ni dường như 174 nhân, trong khi tỳ kheo chỉ có 120 nhân. Xin lỗi, trong khi mà 30 pháp ni tất kỳ và dịch đề tỳ kheo ni giống nhau, nhưng mà 90 pháp ba dịch đề của tỳ kheo thì kheo ni đến 175 pháp ba dịch đề là hơn hơn tỳ kheo rất nhiều. Trừ ngoài ra bên ni thì không có hai cái pháp bất tịnh, nhưng mà bên ni có 8 ba la di, cũng như là nói về ba la di bên ni hơn tăng là 4, về tăng bàn bên ni hơn tăng là 4, về ba la đề sa ni bên ni hơn tăng là 4. Nhưng mà hai pháp bất tịnh thì bên ni đông, còn ở thiên ba dịch đề thì tăng là 90, ni 175, còn những điều còn lại thì tăng ni là cũng nhau. Về cách sám hối thì bên ni có những điều sám hối không đồng với bên tăng, chẳng hạn như là điều nào điển hình nhất? Phạm vào tăng tàn và che giấu. Bên ni thì không có hành hiệu trú, nghĩa là không cho ni ở riêng, bên tăng thì có thực hành ở riêng. Thời gian mình phạm tội bao nhiêu ngày, mình phạm tội mà che giấu, ví dụ che giấu 10 ngày thì phải cho ở riêng với chúng 10 ngày. Nhưng mà cho 6 đi mana đỏ. Nhưng mà bên ni thì bao nhiêu đi mana đỏ? Bên ni thì 15 phải 15 không? Bên đây thì 15, nhưng mà không có có che giấu hay không che giấu bên đây khi bạn đang tàn vẫn là cách xong không có giống nhau, nhưng mà thời gian lại nhiều hơn 15. Đó là nói về cái cách xong nói trong các thiên các tụ của tiền kheo. Bắt đầu buổi học tuần sau trở đi thì chúng ta sẽ hộ yêu cầu chúng ta hộ là bao nhiêu giới? Tuần sau trở đi thì nếu mà yêu cầu hộ và hộ hai giới, nhưng mà yêu cầu của chúng ta hết là bao nhiêu giới? 17 giới. Nhưng mà hai giới đầu, bốn giới đầu rất dễ học. Những giới sau mà liên quan tới cái phá niết ma tâm, từ giới thứ 9 cho đến giới 13, những giới đó rất dài và khó học. Mà một ngày chúng ta học tới có thể là 7-8 điều giới, do đó ngay bây giờ chúng ta dễ học là vừa. Và những tu học sau thì chúng ta không còn một chỗ giống như này nữa, mà chúng ta sẽ đi dài dưới, chúng ta sẽ đưa mi gần dưới đầu, đưa mi gần dưới sẽ đọc lên những điều giới, hoặc là chúng ta sẽ hỏi những cái điều liên quan đến điều giới đó, hoặc là những gì mà chúng ta đã học qua, chúng ta đã học qua. Thì do đó nhắc đi nhắc lại, những cái điều mà nó nhiều, nó dài, chúng ta không nhớ thì có thể chúng ta quên, nhưng mà chúng ta cũng nên là về xem tới xem tôi những gì chúng ta đã hiểu qua. Còn những điều căn bản nhất là bắt buộc phải nhớ. Giống như bây giờ thì theo Paragi gồm mấy điều, sám hối như thế nào, có mấy trường hợp cần phải nhớ rành rẽ. Bây giờ nhắc lại nè, thì theo chúng ta Paragi gồm bao nhiêu giới? Khái niệm Paragi là gì? Nhớ khái niệm Paragi nè, thì theo gồm 4 giới nè, kể tên từ điều giới ra. Còn nếu như chúng ta học vào điều giới nào rồi thì chúng ta phải biết thêm là những trường hợp nào phạm và không phạm. Thì đến khi chúng ta học xong thì chúng ta sẽ đặt ra những tình huống để chúng ta giải quyết. Còn nếu chưa thì chúng ta nhớ những điều căn bản. Nếu như phạm Paragi thì nó có mấy cách để chúng ta trị phạt. Paragi là không có dùng từ sám hối mà dùng từ trị phạt. Phạm che giấu, yết ma, đuổi ra khỏi chung. Nếu thật tâm an năng thì phải xét trong bốn điều giới đó, nếu thật tâm an năng, điều giới nào phạm vào trường hợp nào mới được xét cho là học giới Paragi. Chỉ có 3 trường hợp được học giới Paragi. Riêng cái điều giới là giết người có được hay không? Không. Dù cho người đó vừa sai phạm xong, thật tâm an năng hối cải vẫn không được, không được học giới Paragi nếu như phạm vào điều giới thứ hai, thứ ba, thứ mấy? Giới giết người giới thứ mấy? Rồi trường hợp thứ ba là trường hợp mà đã được cho học giới Paragi mà người đó tái phạm thì sẽ xử phạt là đuổi ra khỏi chung. Đó là nói về Paragi. Còn nói về tăng tàng, tăng tàng thì tăng tàng nghĩa là gì? Tỳ kheo gồm có 13 giới. 9 giới đầu liên quan tới cá nhân, cho đó nó chỉ có đầy đủ yếu tố kết thành nên tội phạm. 4 giới sau thì nó liên quan tới tăng, do đó còn phải có 3 lần can gián. Và sau 3 lần can gián trước tăng nghĩa là sau 9 lần can gián. Sau 9 lần can gián, người này không bỏ ý định đó thì mới kết thành nên cái tội phạm là tăng tàng. Nhưng mà khi người này phạm tăng tàng vẫn là rơi vào 3 trường hợp. Nếu phạm mà che giấu thì sao? Che giấu thì sao? Chúng ta nhớ ở trường hợp của Paragi và tăng tàng nó có khác nhau. Cái người phạm mà che giấu thì đem ra giải quyết đầu tiên là giải quyết đuổi ra khỏi chung, đúng không? Trường hợp mà phạm mà bắt đầu ngay thì phải xét trường hợp thứ hai và thứ ba là trường hợp tái phạm. Nhưng ở tăng tàng thì xét nó khác. Tăng tàng nếu mà phạm mà phát đồ ngay thì đem ra là cho sám hối tội thân bạn, làm pháp sám hối tội thân bạn tiền. Còn trường hợp mà che giấu, chúng ta mới xét trường hợp thứ hai, che giấu xét trường hợp thứ hai để hành việc trú. Che giấu bao nhiêu ngày, hành việc trú bấy nhiêu ngày, rồi những trường hợp phát sinh trong khoảng thời gian che giấu. Rồi nếu như người này mà thực hành hạnh việc trú hành ở riêng thời gian đầy đủ, sau đó mới tác pháp giải tội thân tàn. Giải tội thân tàn trước 20 vị tiền kheo, bên đây là 40 vị, 20 tăng, 20 ni. Còn nếu như trong khoảng thời gian này chúng ta tái phạm lại thì xét ra tái phạm trong trường hợp nào? Tái phạm trong lúc chúng ta hành việc trú hay là chúng ta hành ma nào đó. Nếu hành việc trú phải ra hai trường hợp: che giấu và không che giấu. Nếu vào thời gian hành ma nào đó, rơi vào trường hợp ta che giấu và không che giấu. Những trong khoảng thời gian hành việc trú, trong khoảng thời gian chúng ta thực hành ma nào đó, mà thời gian đó chúng ta phải gìn giữ 35 điều không được làm, giống như là học giới và là gì. Ngoài ra chúng ta cần phải giữ thêm 8 điều. Nếu như chúng ta vi phạm một trong những điều đó thì ngài đó không được tin. Do đó phải sám hối tội thân tàn rất là khó. Không chờ chúng ta tìm hiểu đến 4 tiếng liên quan tới tội thân tàn. Thì do đó những điều đó chúng ta nên xem lại. Còn nếu như mà trường hợp mà phạm thân tàn họ bị hành đang lúc mà hành việc trú và làm ăn đó mà ta tái phạm thì phải xử trí như thế nào? Thì đó là nói về trường hợp của tâm tạng. Rồi hôm nay là chúng ta tìm hiểu về xã đỏ. Xã đỏ thì kheo thì gồm có 30, thì gia ni cũng 30. Thì sám hối tội này, trước khi sám hối chúng ta cần phải xả. Phải xả những tài lực mình đã gìn giữ sai pháp, sau đó mới sám hối cái tội đỏ. Còn ba dục đề là bên tác thì còn có 90 giới, bên ni 175 giới. Thì chúng ta chỉ sám hối tội đỏ chứ không có tài lực để chúng ta xả. Tiếp là ba la đề đề sa ni, bên tăng gồm có 4 giới, bên ni gồm 8 giới. Ba la đề đề sa ni còn gọi là chúng vị nói. Và cuối cùng đó là tội luật tiếp ta, bên tăng và bên ni giống nhau, gồm có 100 pháp chúng học và 7 pháp chí sự thanh cảnh. Thì cái phương pháp sám hối của những tiên càng về sau thì nó càng đơn giản hơn, tội nó nhẹ hơn. Thì thật ra mà nói trong 1250 giới của tỳ kheo, khó mà chúng ta giữ trọn hết tất cả. Khó mà chúng ta giữ trọn. Do đó khi mà chúng ta đã lỡ sai, lỡ phạm thì mình nên sám hối. Nên sám hối đó là cách tốt nhất. Đức Phật đã từng dạy rằng trên đời có hai hạng người được xem là đáng tôn kính nhất. Thứ nhất là người không phạm phải sai lầm, và thứ hai là người phạm phải sai lầm mà tận tâm hăng hăng hối cải. Thì những trường hợp đó là được xem là những người đáng trân trọng. Còn nếu như mình thấy cái nhân duyên mình nó có những cái điều mà mình không thể vượt qua được, thì Đức Phật cho phép ưu tiên cho tỳ kheo là được ra và phải tầng. Thì mình tận dụng cái quyền ưu tiên của Đức Phật cho phép, không sao cả, không sao cả. Từng có ra rồi tiếp từ mai mốt mình quay trở lại, mình phải làm lại từ đầu cũ. Nhưng mà mình ở trong chúng mà mình bị sai phạm thì sao? Mình sai phạm ở đây thì sao? Tốt nhất là mình cứ hoàn tục, mình trở về cuộc sống đời thường. Khi nào đủ duyên thì mình quay trở lại. Đó là cách tốt nhất. Đức Phật mà cho phép mình tới phải là từ đó mình tận dụng cái cơ hội đó, đừng bỏ qua mà yêu lấy nội lòng. Thời gian gần đây đó chúng ta có bàn tán gì cái việc ra đời chưa?
Chưa. Chưa thấy gì hết.
Có một điều mà chúng ta rất là đáng tiếc thì chắc là trong chúng ta biết đó là trường hợp của ai mà để về cuộc sống đời tử. Trong đó chúng ta, do đó chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ cái kéo này, mà gìn giữ làm sao cho nó đúng pháp. Một người mà rất là tội tiếc, mà làm cho mọi người rất là đáng tiếc, biết ai không? Rất là tội tiếc. Và trong đó chúng ta cũng có tiếp xúc qua một lần thông qua cái đầu kèo như này, biết đây còn dự không? Thì đều còn dự là tại đứng trên một giảng là trên 20 năm. Nếu mà nói về kinh kệ thì thầy là người sẽ thay đổi thành từ không. Tại cái lập luận cái này cái thầy rất là dưỡng, thầy là người là thầy dẫn kinh. Mà lúc trước chúng tôi có nhắc là mà bên Thiên Chúa mà mời bên Phật giáo mình qua dạy kinh cho bên Thiên Chúa, là lúc đó là mời thầy còn dự qua để mẹ hướng dẫn. Trong tất cả chúng ta có giác ngộ, dù như lần nào cũng có những cái lịch giảng của thầy, giảng công cộng, tất cả các đầu kèm. Còn gắn bó với ngành giáo dục thì thầy gắn bó đã 20 năm. Nhưng mà chúng ta buồn là buồn thế này. Buồn là thầy làm mất cái niềm tin của Phật tử, mình buồn ở chỗ đó. Còn mình tiếc là người như thầy mà không thể là để trở dẫn là mang chiếc áo này để mình nương tựa, đó là cái mình buồn. Nhưng mà việc làm đó là nó đúng pháp, bởi vì không còn duyên thì cứ trở về cuộc sống đời thường. Và thầy mang cái tâm niệm này cũng đã lâu, thầy mang tâm niệm là phục vụ cho giáo dục 20 năm, năm nay là đúng 20 năm, chứ không phải là đến bây giờ thì cảm thấy là nó hết duyên mới trở về. Mà đây là một cái lời thầy đã lên kế hoạch trước ngay đã 10 mấy năm. Nhưng mà đối với chúng ta cảm thấy buồn. Nhưng mà những gì thầy cống hiến, ví dụ như giờ mỗi một ngày hoặc mỗi một tuần thầy đứng trên cái trường trung cấp của thành phố thôi, trung cấp thành phố lúc nào cũng là 1,000 mấy trăm vị, 1,000 mấy trăm vị, mà đã trải qua 20 năm thì cái thế hệ mà thầy đào tạo ra là như thế nào này? Và chúng tôi cũng là một trong những người học trò của thầy. Chúng tôi thì đi rất là nhiều thầy, thế hệ trẻ đều là có học qua thầy nhiều. Nhưng mà đó là cái duyên của mọi người. Thì đối với thầy thì đó là chờ 20 năm phục vụ là quá tốt. Chứ thầy được đứng trên một cái địa vị đó thì nó đó là một điều rất là vinh dự cho thầy. Nhưng mà tiếp tục nữa thì là không được. Cho đó thầy mới thầy tạm nên. Nhưng mà chỉ có một điều là ước nguyện thầy nó không trọn vẹn mà thế này. Nghĩa là thầy thì dự kiến mình là cuối năm nay, bởi vì cái lớp cao đẳng của thành phố khóa 6 đang trong năm nay sẽ tốt nghiệp. Thời gian này là đang là tụng gian. Rồi cái lớp cao cấp Phật học cũng trong năm nay tốt nghiệp, đang là lượng gian. Thì chọn thầy còn dự để mà làm người hướng dẫn thì số lượng là đông nhất trong tất cả các vị giảng sư. Nhưng mà thầy nhận lời, nhưng mà có nhiều duyên tác động thầy không dự được đến đến cuối. Đến cuối khóa cho hai khóa này ra đường mà thầy phải ra đường. Thầy phải trả lại những cái gì thầy đã nhận. Thì đó là cho nhiều cái duyên, mà thật ra thì đối chúng ta không cảm thấy vậy buồn, buồn cho những người đã được như vậy. Chứ thật ra đối với cái công sức của thầy thì không có gì chúng ta để chúng ta bàn. Bởi vì chỉ riêng cho ngành giáo dục thì đã 20 năm, còn ngành quần pháp thì tất cả các giảng đường, thì dường như những giảng đường lớn nhỏ của thành phố thầy đều giảng qua, kể cả các tỉnh. Thầy nhận giảng ở các tỉnh cũng rất nhiều. Có những lần, ví dụ như cái lần này về giảng ở đây, các lớp chúng ta biết trong vấn đề chúng ta có xuống mà thầy giới thiệu hướng dẫn thầy lên giảng. Ví dụ cái ngày mà thầy về đây thầy giảng là ngày đó trùng cái lịch thầy đi giảng ở Đồng Nai. Thì do đó cái ngày hôm đó thầy về đây thì chúng ta phải đi Đồng Nai để thầy. thì nghĩa là cái lịch của thầy Bùng Dự rất là dày, rất là dày đặc. Thì có những lớp mà cái lịch này đúng cái ngày đó thầy đã giảng cái đạo tràng đó, giảng ở Xá Lợi, chùa Xá Lợi, hoặc là giảng ở Đồng Nai, giảng ở một cái tỉnh thành nào đó. Nhưng mà những lúc mà những nơi khác mà nhận mà mời tỉnh thầy, thì nếu mà thầy nhận thì thầy mời chúng tôi, thì nhờ chúng tôi sẽ đi phụ trách những cái lớp kia. Thì nếu nói với thầy Bùng Dự thì chúng tôi là người gắn bó với thầy rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mỗi lần mà có việc gì hoặc là lâu lâu thì thầy cứ gọi điện, thầy nói là thầy xin lỗi. Xin lỗi bởi vì thầy không đi chọn về cái con đường này làm cho mọi người phải lo lắng hoặc là chi với thầy. Nhưng mà thầy chỉ ra một thời gian ngắn chứ thầy không có ra lâu. Nhưng mà nó cũng có khoảng thời gian, nó bị gian rồi. Bởi vì cái lời thầy hứa, thầy đã có cái nguyện, cái hứa của thầy thì nay đã 17 năm, 13 năm trước. Thế là thầy cố gắng thầy duy trì thì giữ được 13 năm. Thì sau đó thầy trước sau thì thầy cũng sẽ quay trở lại. Nhưng mà quay trở lại thì cái lời nói thầy nó không còn giá trị. Nó không còn giá trị như xưa. Bởi vì sau này thầy trở lại, thầy có thể tiếp tục đứng trên bục giảng. Nhưng mà với tính cách khác, cái uy tín, cái những cái gì của thầy trước đây nó không còn. Mà đặc biệt là với Phật tử là nó càng hạn chế. Thì do đó chúng ta thì Đức Phật cho phép mình 7 lần. Thì nếu như mình cảm thấy mình không vượt qua được các kiến duyên thì mình cứ trở về cuộc sống đời thường. Thì khi nào hội đủ duyên mình quay trở lại, đó là cách tốt nhất. Nhưng mà những trường hợp để như vậy thì cũng đáng buồn. Nếu như mình đi chọn thì mình sẽ hay hơn. Nếu như cảm thấy mình không đi chọn thì chọn cách này nó rất là hay. Nó rất là họ mà mình không phải phải gánh chịu cái hậu quả sai lầm cho cái việc làm của mình. Thì cái quan điểm của chúng tôi thì tôi từng nói với đó là chúng tôi rất tán thành cái việc mà chư tăng hoàn phục. Thật ra xã hội quan niệm về cái người xuất gia hoàn phục thì nói là nó giống như là một kẻ tội đồ, hoặc là xem rất là nặng cái người này, xem rất là nặng, nặng hơn một cái người mang cái án 5-10 năm trong tù ra. Nhưng mà thật ra mà hỏi lại bên Ba Di đến tội, thời gian mình sống trong chùa để học đạo, để làm việc giúp đạo giúp đời thì làm gì mình đến tội. Nhưng mà xã hội lại nhìn nhận như vậy, kể cả quý thầy tổ của mình cũng như vậy. Thì do vậy mong là thời gian càng về sau thì cái người sẽ hiểu ra chuyện này càng nhiều hơn. Những đất nước Phật giáo Nam Truyền, người xuất gia càng lâu mà ra đời càng có giá trị. Những đất nước theo Phật giáo Nam Truyền, người ta căn cứ xin việc làm là căn cứ vào cái giấy mà chứng nhận thời gian tu, đó là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta là người mà không có giấy chứng nhận thời gian vào chùa tu 1-2 năm thì người đó đi cưới vợ cũng rất khó, nói chi đến việc mà xin công việc làm. Còn người mà xuất gia thời gian trong chùa có cái giấy chứng nhận là người đã tu 3-5 năm, thời gian tu càng nhiều thì giữ chức vụ càng cao và công việc rất dễ lương cao. Bởi vì thời gian mà sống trong chùa là thời gian rồi này quên mình vào trong chùa đâu cho mọi người và học những điều đạo đức. Nếu đem những điều đạo đức đã học được trong khoảng thời gian này ra áp dụng cho đời thì cái công việc đó nó sẽ tốt hơn, và là người đó có tu tập. Do vậy theo các nước Phật giáo Nam Truyền thì những vị mà nếu lên tầm vua và tầm bất cứ một cái chức vụ gì thì ra toàn là những người đó đều có tham gia trong mặt nhiều hay ít. Do vậy ở các nước đó thì thường có tổ chức những khóa tu mùa hè, làm vào mùa học thì học sinh sinh viên sẽ đi học bình thường, nhưng mà vào mùa hè 3 tháng thì những nơi đó sẽ tổ chức thì những khóa tu xuống thời gian 3 tháng. Nhưng mà bên đó rất rạch ròi, không giống như chúng ta. Thời gian nào sống ở nhà thì ra nhà, thời gian nào sống ở chùa thì ra chùa. Khi một người con mà được cạo đầu đắp chiếc y lên thì cha mẹ là sẵn sàng đảnh lễ, chứ không phải như mình bây giờ về thì cha mẹ cứ kêu tên một kiểu thứ, tôn trọng mình nhưng mà không có kính ở đúng một cái trường hợp. Rồi giống như chúng ta hiện tại chúng ta trở về nhà nhiều lúc cha mẹ thương, anh chị thương, có thể là tạo điều kiện cho chúng ta làm những gì sai. Giống như bây giờ chúng ta mang cái chiếc áo này là chúng ta ăn chay, đúng không ạ? Mặc dù nếu chúng ta mặn cũng không phạm giới, nếu như không có tội với Bồ Tát. Không tội với Bồ Tát thì theo ăn mặn không có giới nào để phạm, nhưng chỉ phạm vào kiến chấp của một Phật tử. Nhưng mà nếu mà chúng ta mang cái chiếc áo này mà trở về nhà mà ăn mặn thì không coi được. Nhưng mà thỉnh thoảng có nhiều cha mẹ thương con, anh chị thương em, nhiều lúc là bị ở chùa ăn chay lâu tội nghiệp, về nhà làm món gì đó lại thì có thể là có. Nhưng mà bên Phật giáo Nam Truyền là không. Phật giáo Nam Truyền cái nào là cái đó. Khi mà người xuất gia cạo tóc rồi vào chùa thì phải là sống đời sống xuất gia. Về nhà có muốn yêu cầu gia đình giúp cho mình, tạo điều kiện cho mình làm cái chuyện gì sai của ngài được không? Còn chúng ta thì khác. Cho đó bên Nam Truyền nó có những cái nó rập rồi hơn. Mang cái hình dáng của người xuất gia thì mọi việc phải cách thức ngang. Ví dụ giống như vấn đề hút thuốc, vấn đề những vấn đề gì đó, đời sống hàng ngày có thể là người ta làm bình thường. Nhưng mà thời gian 3 tháng, thời gian 6 tháng, thời gian 1 năm thì những việc đó xã hội là ngang cấm. Hình dáng một vị sư mà bước vào những nơi không vào là bị công an liền, chứ không cần phải giáo hội hoặc là gia đình. Người nữ không dám cần quý sư, quý thầy. Không bao giờ mà đưa vật gì đó mà đưa qua tay. Đó là cái dự của người ta. Còn khi về nhà thì kể cả người nhà, người thân cũng giữ gìn rất kỹ cho người nhà. Bởi vì những nước đó là giới luật không ngăn cấm người chưa tội giới xét. Tất cả người Phật tử, gia đình và tất cả ai cũng đều nắm rành về giới luật. Cho đó tạo phương tiện, tạo điều kiện để cho người xuất gia gìn giữ trọn vẹn các giới. Còn mình theo Pháp Truyền thì người Phật tử, người chưa tỏ giới là không có nghiên cứu và giới luật. Do đó có những cái là nhiều lúc là tương cứ tạo điều kiện để chúng ta làm sai. Trường hợp này là điều gì? Thời gian đã hết thì chúng ta nên dừng lại ở đây. Nhưng mà bắt đầu tuần sau thì chúng tôi sẽ đi xuống các cái dạy bàn để chúng ta hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan tới một người của chúng ta. Và cuối cái mỗi buổi học thì chúng ta đều có làm kiểm tra trong những buổi học tiếp theo. Cho đó trong cái thời gian bên đó thì chúng ta cần lưu ý.